Người nói rằng mình là Phật tử, thực sự mình không làm cái Phật tử, không làm như một cái người con Phật. Đức Phật bao dung bao nhiêu á, thì mình sao quý vị? Mình ích kỷ bao nhiêu? Đức Phật thương xót bao nhiêu á, thì mình ghét bỏ bao nhiêu? Đức Phật rộng rãi bao nhiêu á, thì mình hẹp hòi bao nhiêu? Đức Phật từ bi bao nhiêu á, thì mình ác độc bao nhiêu? Mà chẳng những ác độc với người mà còn ác độc với chính mình nè quý vị. Với chính mình nè, tôi không dám nói với người, nhưng mà với chính mình. Tôi thấy tại sao quý vị ác độc với quý vị? Quý vị có thương quý vị không? Thương không? Ở đây quý vị nào có ghét mình không? Có không? Có ai quý vị nào ghét mình không? Không. Quý vị mặc dù thật sự tôi thấy rằng thương vợ, thương con, thương cháu phải thương mình trước cái đã. Phải không nè? Thương mình trước cái đã. Nhưng mà quý vị có biết rằng có những người bây giờ họ nói là họ thương họ, nhưng họ tự đào mồ giết họ. Biết có những người họ thương họ bằng cách nào quý vị? Bằng dinh dưỡng, buông vào tiệm rượu uống. Họ thương họ bằng cách đó, đó. Họ thương họ bằng cách nào? Bằng những ngày rảnh đi vào sòng bạc. Họ thương họ bằng cách nào? Bằng những lúc mà buồn khổ rồi đó thì đi tìm bạn để mà xì ke ma túy. Như vậy đó có phải là thương? Cái thương đó là cái hại về sau. Cái hại về sau. Có những người họ thương họ bằng cách nào? Buồn. Rồi ở Mỹ mà ai không buồn quý vị? Phải không? Mình mất mát nhiều lắm rồi. Mình mất cả đất nước của mình. Cha mẹ ông bà mình bây giờ không biết làm sao. Phải không? Ăn một chén cơm chứ không có đâu mà ăn. Thì ai không buồn? Buồn về mất nước, buồn về gia đình, buồn nhiều thứ lắm. Nhưng mà nếu mình biết thương mình, nếu quý vị mình phải chọn cái giải pháp tốt cho mình. Còn những người họ nói là tôi thương tôi lắm, tôi thương, thương họ chứ. Nhưng rốt cuộc họ lại tự đào mồ chôn lấy. Bằng gì? Bằng sự khổ đau. Bằng những độc dược của xã hội này. Bằng cách chạy theo những cái vật chất bên ngoài. Mà chạy càng chạy nhiều chừng nào đó quý vị thì sao quý vị? Quý vị để chạy theo nó làm sao? Chạy riết rồi sao? Một lúc nào mình hết thở được rồi. Đã mệt hết thở được. Tại chúng ta nè, cái chuyện quan trọng là thương cho mình đó quý vị làm sao? Là làm sao cho ngay trong cuộc sống bây giờ nè, chúng ta có một cuộc sống thăng bằng. Thăng bằng. Mà thăng bằng nghĩa là sao? Nghĩa là mình sống trong sạch. Mình sống sao cho mình nhớ được rằng bên cạnh mình đó, còn có những người thân, còn đói, còn khổ. Mình sung sướng lắm quý vị. Mình sung sướng lắm á. Có khi rồi chúng ta quên đi cái ân cái nghĩa. Mà làm như vậy tức là mình tự giết mình nè. Tôi thấy có những người bây giờ họ tự giết họ tội lắm. Mà quý vị nếu mà chúng ta không khéo thì có khi mình tự xa lại mình chẳng hay đó quý vị. Có những người tự giết họ bằng gì? Bằng sòng bạc nắm cánh. Bằng sòng bạc buồn đó. Rồi kéo nhau ngồi đánh bài suốt cả năm canh. Như vậy tự giết họ, giết lần hồi sức khỏe của họ, giết luôn cái tâm địa trong sạch của họ nữa. Tôi nói một cách giết một cách hình thức là cái nghĩa bóng đó, chứ không có cầm dao giết mình. Có những cái giết đó quý vị, cầm dao giết đó, vậy mà ít khổ hơn là giết dần, giết mòn qua ngày, qua tháng. Như vậy thì khi mà tính đạo Phật thì chúng ta phải thực hiện theo lời của Phật. Thực hiện theo lời của đạo Phật. Mà thực hiện theo lời đạo Phật đó quý vị, không phải là quý vị thương Phật đâu. Đức Phật không cần. Cần. Đức Phật có chết, nếu mà quý vị làm bậy Đức Phật có chết giùm quý vị không? Có không? Có không? Người nói thử coi. Không. Giờ quý vị ăn tầm bậy thì Đức Phật có đau bụng giùm quý vị không? Không. Giờ quý vị uống rượu thật nhiều, Đức Phật có say cho quý vị không? Không đâu quý vị. Nếu quý vị làm cho đạo Phật đó là quý vị làm cho quý vị, chứ không phải làm cho Đức Phật đâu. Phải đâu? Nhìn Đức Phật thử xem, bao giờ Ngài cũng có cái nụ cười. Mà trong cái nụ cười của Ngài đó quý vị, có cái nụ cười thương xót. Bao giờ cái nụ cười của Ngài, cái nụ cười thương xót của chúng ta. Thương xót tại sao vậy? Là bởi vì Ngài thấy tội nghiệp chúng sanh quá, mình tự giết mình. Phải không? Như vậy thì tin Ngài tức phải làm, mà làm như vậy là có lợi cho chính chúng ta, chứ không có lợi cho Ngài. Không có lợi cho Ngài. Mà trong khi đó mình nói rằng mình tin, rồi tôi thấy nhiều cụ tin Phật bằng cách nào? bằng cách là ngày chùa đem lên cúng Phật chén chè, rồi ngày mùng 1, 30 linh dân Phật đó hoa cho rằng tin Phật. Không đâu. Quý vị có nhớ Đức Phật có nói trước đây đó, cái kẻ nào tin ta đó, tức là làm theo lời ta, phải không? Còn nếu tin ta mà không làm theo cái lời của ta đó, tức là cái người xa ta nhìn nhập, xa lắm. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta phải từ bi hỷ xả. Mình cứ làm đi, mình làm 100% thì mình thành Phật, còn mình làm 50% tức mình cũng thành thánh, mình làm 20% thì mình cũng là một cái người đàng hoàng, phải không? Không khổ. Quý vị thử coi mình khổ trên thế gian này khổ như đâu mà có? Do từ, không có từ mình khổ, không có bi mình khổ, không có hỷ mình khổ, không có xả mình khổ, phải không? Bởi vì mình lo ngày mình sống trong thù hận không á thì mình khổ. Cái bà kia nãy mình vào chùa mình ngồi, cái chỗ mình ngồi có chỗ dựa rồi mình đi ra chút cái bà xè cái bà ngồi đó, rồi cả trong cái buổi giảng cứ nhớ tới cái chỗ ngồi, bà xè chỗ mình ngồi, chỗ ngồi chỗ dựa của mình, rồi tới về tới nhà cái nghĩ tới bà cũng ngồi đó, thầy riết rồi mình thấy mình đâu có vui vẻ gì đâu. Mà cái chuyện quan trọng nhất là mình tự hại mình, tối nay về ngủ không được, phải không? Ngủ không được bà đâu có chết đâu, mình chết trước, sáng cằn nhằn hãy ngủ không được thì sáng thức dậy quạo quọ, con cháu một lần thì ngu sáng bà nội bà ngoại ngủ được chữ thì rồi mình tạo cái nhân, mình gieo thêm cái nhân khổ. Vậy thì chúng ta đó quý vị, mình tập theo Đức Phật mà làm, tập theo Ngài mà làm, bỏ đi đừng ôm. Cái chuyện gì vui thì ôm lại thì đừng được, mà chuyện gì khổ á đừng ôm vào, phải không? Mình không phải là mình trốn tránh sự thật, nhưng mà đời mình đã khổ nhiều quá rồi. Quý vị đời quý vị nhìn lại thấy coi 100 lần vui chứ vạn lần buồn, phải không? Mà có khi cái vui là cái vui đầu để rồi đưa tới cái buồn khác, đó là cái chuyện đầu tiên phải làm. Thế tin đó là làm, mà đạo Phật kỳ lắm quý vị, lạ cái chỗ này nè, là khi quý vị làm đó thì quý vị mới tin. Bây giờ chúng ta đều tin theo đạo Phật là tin theo truyền thống, phải không? Hồi trước má tôi dắt tôi đi chùa, bây giờ tôi theo chùa. Bà ngoại tôi dắt tôi đi chùa, bây giờ tôi theo chùa. Bố tôi theo đi chùa, tôi đi theo chùa, phải không nè? Nhưng mà cái tin đạo Phật, cái tin kiểu đó là cái tin không chắc chắn, không chắc chắn. Tại sao chúng ta thấy sang Mỹ nè, có những người ngày xưa là Phật tử 2-3 đời sang Mỹ rồi bỏ đạo theo đạo khác, có biết tại sao gì không? Để tin mà không hiểu, họ tin mà họ không làm. Bởi vì Đức Phật nói rằng này, giáo pháp của ta là vị cam lồ, giáo pháp của Đức Phật là vị cam lồ, là cái dòng nước ngọt, là cái dòng sữa thơm. Còn mình á, mình cứ nói Đức Phật nói giáo pháp ta là cam lồ, là dòng nước ngọt, là dòng sữa thơm, nhưng tự mình không có nếm, tự mình không có nếm. Thành ra mình Đức Phật nói cho mình không biết ngọt như thế nào, phải không? Mình không biết ngọt như thế nào, mà chính mình có mở miệng mình nếm cái giáo pháp đã là ngọt, đã là thật rồi đó quý vị, thì mình mới thấy được. Giờ ai lay chuyển gì mình vẫn không tin. Tôi nói rằng cái ly nước này chua, chua, quý vị tin tôi á một chút thôi à, rồi mai mốt người này nó không chua đâu, ngọt. Một người nói, hai người nói, ba người nói, bốn người nói, quý vị sẽ nói là ly nước ngọt, ly nước nó ngọt. Nhưng ngược lại khi quý vị nếm vào trong cái ly nước rồi đó, mình thấy rõ rằng là chua rồi, bây giờ trời đánh cũng nói là nước chua nữa, phải không quý vị? Vậy thì đạo Phật cái chỗ này là tin là phải làm. Quý vị nói đạo Phật là đạo thoát khổ, mà mình cứ nói đạo Phật đạo thoát khổ, mình thấy mình khổ được hoài, cả đời mình khổ. Lý do là tại sao? Tại vì mình không áp dụng. Nếu mình áp dụng đạo Phật, áp dụng vào trong cuộc sống của mình thì mình sẽ thấy bớt khổ ngay. Mà khi bớt khổ như vậy rồi thì sao? Mình tin lắm, tin lắm, tin Đức Phật lắm. Vậy thì cái niềm tin chỉ củng cố khi nào mình làm được, mình có làm kìa. Còn nếu chúng ta chỉ đi chùa lại Phật đã khá rồi, mang chùa đã khá rồi cái gì đó, tôi thấy có những câu ca dao buồn cười lắm. Tại khá nếu mà chúng ta đi chùa theo kiểu mà ta bưng quả nếp lên chùa mà cắt nhang lại Phật xin bùa cho em đeo, xin bùa cho anh đeo, thì cái chuyện này tội nghiệp Đức Phật lắm, bùa phép gì mà cho ai đeo, phải không quý vị? Thành ra chúng ta bị chúng ta hiểu lầm Đức Phật. Cứ làm đi quý vị. Đức Phật dạy rằng chúng ta cứ mỗi đêm về để dành 10 phút, 15 phút cho tâm thanh tịnh ha, để cho cái lòng mình nó lắng xuống, thì mình cứ vị cứ làm thử coi rồi thấy mình sung sướng lắm, thấy sung sướng lắm. Đức Phật nói rằng mình phiền não, mình ngủ không được, mình lo lắng là bởi vì những chuyện đó đó. Bây giờ mình bỏ đi, mình làm thử rồi mình thấy ngay, thấy ngay thôi quý vị. Tôi biết có những người ngày xưa khó ngủ lắm, nằm rồi quý vị không, trằn qua trở lại ha, rồi lăn qua bên trái, rồi lăn bên phải, rồi nằm ngửa, rồi xây qua gác bên đây gác nọ, muốn hoài muốn được, muốn hoài muốn được. Nhưng mà khi họ biết cái đạo Phật rồi, họ biết điểm cái tâm mình rồi đó quý vị, nằm xuống nói chưa dứt câu họ đã ngủ rồi, thấy rõ ràng cái cuộc sống như vậy. Thì như vậy thì chúng ta thật sự chúng ta quan trọng là khi chúng ta tin đó quý vị, thì chúng ta phải áp dụng, phải làm kìa mới gọi là tin, phải không? Giờ bà cụ nói thầy nấu một cơm nấu về nè thầy, ha, hai chén gạo một chén nước vo để bao lâu á, tôi nói tôi tin cũng lắm, tin nếu mà tôi không làm thì sao quý vị, tôi tin nó có chắc không, không mà tôi không làm thử kìa, phải không? Làm thử lần thấy bà cụ mới chỉ mình nấu một cơm ngon quá, giờ trời mai mốt mà ai nói bà cụ chỉ bậy, tôi nói không, bà cụ chỉ đúng, vì tôi đã làm thử tôi biết. Thì đó chúng ta phải làm như vậy, mà có làm như vậy mới đúng là cái người Phật tử. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ rằng chỉ quy y rồi đem về treo quy y lên tu y với hòa thượng đó đó, tu y với ôn đó đó, tu y ôn quy y với tổ đó đó, để rồi y là y quy là quy, mình vẫn là mình thì không nên thân gì hết á, tội nghiệp cho đạo Phật. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giáo lý của đạo Phật, thì ngài ví rằng giáo lý của ngài như mật vậy. Nhưng mà khi mật chúng ta ăn ở trong bát đó quý vị, thì đầu cũng ngọt, giữa cũng ngọt, mà phía sau cũng ngọt nữa. Có nghĩa là cái giáo lý của ngài sao quý vị? Trước sau sao? Trước sau như một. Cái giáo lý của thế gian, những cái lý thuyết của thế gian đó quý vị, thì nó trồng, nó tréo, nó trao đổi không biết bao nhiêu lần. Quý vị thấy cái giáo lý của thế gian đó, những cái gọi là cái lý thuyết của thế gian thay đổi nhiều lắm. Bây giờ mình thấy càng ngày càng thay đổi, phải không? Ngày xưa thì ngay trong chế độ chính trị của mình nữa quý vị, có cái thể chế này, thể chế khác, rồi cái ông triết gia này đưa ra, ông triết gia sau bác, mình có cái diễn trình. Nhưng mà Đức Phật, cái đạo Phật trước sau vẫn là cái vị ngọt duy nhất. Mà cái vị ngọt của Đức Phật là vị ngọt gì quý vị? Đạo Phật có cái vị gì? Trước sau gì cũng có vị giải thoát thôi. Dầu nói dạy cho những cái một cái làng ở cái thành Câu Thi Na, dầu cái giáo lý được truyền sang Trung Hoa, trên núi ở Trung Hoa, dầu cái giáo lý được đưa sang một cái làng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, dầu cái giáo lý được đưa sang Hoa Kỳ, thì dầu địa phương nào, dầu cái khu vực nào, mùa đông mùa hè, thì vẫn nhằm cái mục đích là đưa chúng ta đây, những người nghe, tới chỗ giải thoát. Như vậy thôi quý vị. Trước sau như một, nó là ngọt. Còn nếu chúng ta thấy rằng cái giáo lý nào mà người nào tự xưng mình là Phật tử, tự xưng mình rằng là cái người mình diễn giảng giáo lý của Đức Phật, mà nhằm mục đích đưa chúng ta tới chỗ mắc kẹt đó, thì cái người đó không phải là đạo Phật. Mặc dầu họ có thể là họ cạo tóc, có thể là họ mặc áo tràng, có thể là họ cất 5-7 cái chùa, nhưng mà nếu nó họ không nhằm đưa người Phật tử tới chỗ giải thoát đó, thì cái người đó chưa chắc phải là đạo Phật. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều khi rồi, ở bên đây thì đỡ lắm đó quý vị. Cái đạo Phật nhiều khi bị oan ức nhiều lắm, bị oan ức nhiều lắm, tôi thấy khổ cho đạo Phật. Có nhiều khi rồi chúng ta lầm tưởng, có những vị rồi đầu tròn áo vuông cạo tóc, rồi nghĩ rằng cái chùa đó, rồi hãy có việc gì, hãy tới chùa rồi Phật tử đó, hãy có chuyện gì, có người thân qua đời mới tới chùa, phải không? Mà khi tới chùa thì bạch thầy, một là làm thất, một thất, hai làm hai thất, ba cầu an, bốn cầu siêu, má con chết rồi, ngoại con mất rồi, thì bao nhiêu đó, có chuyện như đó à? Rồi hãy tới chùa, hãy thấy mặt ông thầy chùa đó, hãy thấy mặt sư bà thì sao? Thì sao quý vị? Thì nghĩ chắc có chết rồi. Thầy nó hóa là thấy ông thầy, mấy ông thầy như là kênh như nhiều hâu vậy á, là thấy có chết mới thấy ông thầy tới. Cái đó là cái rất là tai hại, mà mình vô tình, mình không có tạo. Quý vị thấy không? Bây giờ thường thường quý vị thấy chúng ta thì là quý vị có phước, quý vị còn tới chùa để nghe kinh, phải không nè? Quý vị còn tới chùa để nghe giảng này nọ mình biết. Chứ còn đa số Phật tử ở đây đó, một năm họ tới chùa là nữa quý vị. Họ tới chùa là có chuyện gì? Có gia đình mất, tới chùa ký linh, ha, có gia đình mất hay là có bệnh hoạn tới chùa để nhờ cầu an cầu siêu, có nhiêu đó hả? Cầm lại, họ nghĩ là cái chùa là gì? Cái chùa là cái chỗ để cầu an cầu siêu, cái chùa là cái chỗ để mà gửi cái hài cốt của ông bà, ha, cái chùa là cái chỗ mà để mà thờ cái hình ảnh của cha mẹ của họ. Mà thấy mấy ông thầy thì họ nghĩ chắc có đám rồi, nó tẩu với mấy ông thầy lắm. Tại là chúng ta đó quý vị phải trả cái đạo Phật về cho đạo Phật. Đạo Phật là cái chỗ để giải thoát chứ không phải để vào cầu an cầu siêu. Tôi nói nhiều lần như vậy đó. Tôi có buồn cười, có một thầy cũng buồn cười lắm, có một thầy đó, một thầy đó cũng có tạc là ổng đi hoài à. Ổng ở bên Louisiana. Thì ổng ở chùa, có cái chùa là ổng đi hoài, Phật tử mấy cụ mấy than, nói bạch thầy, thầy đi hoài, có con hữu sự không biết kiếm ai. Đó là ổng tức bụng quá đi. Ổng nói thôi không đi nữa. Ổng ở chùa 2 tháng liên tục thì mấy bà cụ than đó. Thì ổng đêm nào ổng cũng hỏi, ổng gọi điện thoại trong hỏi có hữu sự chưa bà. Bởi vì than nó thầy đi hoài, hữu sự con không biết kiếm ai. Ổng tức bụng nó nói ở chùa thử coi. Ở chùa thử 2 tháng tới giờ ổng mới gọi điện thoại từng bà hỏi sao có hữu sự chưa bà. Thấy nó buồn cười như vậy đó. Chúng ta thấy rằng tội nghiệp cho đạo Phật. Mà khi chúng ta thấy hình bóng như người tăng ni đó, tức là phải nghĩ tới những người có thể giúp mình, bạn đồng hành với người đi trước để giúp chúng ta con đường giải thoát, phải không? Chứ đừng có nghĩ rằng khi ông thầy tới nhà đó là chắc ông thầy này ông tới nhà chắc ông xin tiền tới chùa, ông thầy này tới nhà chắc ông tở tiền ông xây tháp. Không phải như vậy, đừng nghĩ như vậy. Mà có nhiều người kỹ đến nỗi thấy ông thầy tới nhà sợ chứ. Sợ sao quý vị? Xui. Xui bởi vì nếu chúng ta biết đó, thì là thấy phước. Nếu chúng ta thấy biết thì nhiều phước. Còn có nhiều người cái đời đâu biết. Bây giờ thấy mà thấy có người chết bây giờ mà ông thầy tới nhà mà nhà mình chưa có người chết ông thầy tới rất là xuống. Thật ra chúng ta những người Phật tử chúng ta biết đó, phải nhìn lại mình có bổn phận phải cho những người khác biết như vậy, phải không? Chứ đừng có tội nghiệp. Còn quý vị vào chùa, quý vị cúng Phật cũng vậy. Tôi khuyên cúng Phật, cúng tăng. Nếu mà thầy nào ai có hỏi rằng bà 50 bạc à, bà đưa 50 đây, bà muốn cầu gì, quý vị nói sao? Bạch sư bà, bạch thầy, con cầu cho sư bà ráng tu thành Phật để dẫn dắt chúng con. Con cầu cho quý thầy tu thành Phật để dẫn dắt chúng con. Chứ đừng cầu gì hết trơn á. Phải không? Bởi vì đạo Phật không có là chỗ mua bán, không có là mua bán. 50 bạc bà cầu gì đó con, bạch sư bà ngày mai con mở tiệm cũng 50 bạc cầu mua mai bán đắt. Như vậy tức là Đức Phật lỗ 50 bạc thôi, là bởi vì mua bán đắt lời biết bao nhiêu. Cái chuyện của chúng ta là tôi nói lỗ là bởi vì cái tâm hồn mua bán. Còn mình á quý vị, vào chùa 1 đồng xu đưa vào cho Đức Phật cúng như vậy là để chi vậy? Để cho chư tăng chư ni có yên tâm học hành, yên tâm để mà dẫn dắt chúng sinh, phải không? Yên tâm như vậy để mà tu, để mà tu rồi để dẫn dắt cho mình, chứ không có chuyện mua bán, không có chuyện trao đổi trong chùa. Cái đó quan trọng lắm quý vị, quan trọng lắm. Chứ còn nếu chúng ta không khéo đó, thì chúng mình biến Đức Phật vị thần, không hơn không kém. Phải đâu, ngài không có, ngài thương mình không hết. Quý vị cúng 100 đồng á thì ngài cũng cười với quý vị, cũng có nụ cười đó thôi. Mà quý vị không có đồng xu đi vào lại Đức Phật, không có cái nhang để đốt nữa, lại Đức Phật thì Đức Phật cũng nhìn mình bằng cái nụ cười đó thôi, không hơn không kém đâu. Thành ra chúng ta phải nhớ như vậy. Vậy thì quan trọng nhất là đạo Phật là cái dấu giải thoát. Còn cái phương tiện hình thức bên ngoài đó quý vị là tạm thời thôi, tạm thôi, phải không? Mình buồn á, mình vào lại Đức Phật thì nhìn Đức Phật mình thấy lòng mình bớt buồn. Như vậy đó nha. Chiều chiều đó nha, rồi nhiều khi là mình bon chen ngoài đời quá, đều làm ăn rồi lo lắng, vào trong chùa mình ngồi rồi cái mình nghe tiếng chuông, mổ cổ thần kinh cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách. Buổi chiều đó đánh chung cái thỉnh cái chuông như vậy nè, thì cái người thỉnh chuông nó mới nghĩ câu này nè: mổ cổ thần chung cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách. Buổi chiều thỉnh cái thần chung này đó để chi vậy quý vị? Để làm tỉnh giấc những cái người danh lợi của thế gian. Quý vị ngồi thấy coi, Nhiều khi mình lăn lóc ở trong cái đời này, chiều ngồi nghe tiếng chuông á, chắc là lòng mình nó trầm lại. Buổi chiều đó, cái mặt trời nó lặn rồi, mình có dịp mình trầm lại, mình nghe tiếng chuông thỉnh, nó lăn lẳng, nó văng vẳng, mình thấy hồn mình nó lắng lại. Có như vậy mình mới tỉnh giấc, à, mình đã qua cái cơn hoàng lương, qua cái giấc mộng hoàng lương rồi, qua cái giấc mộng danh lợi rồi. Thì khi chúng ta nhìn như vậy đó quý vị, thì đạo Phật sẽ là đạo giải thoát. Nó ngọt, nó ngọt, chứ nó không có đắng. Bởi vì nếu chúng ta không khéo nhìn đạo Phật là cái đạo của những người chết, cái đạo của những người mà làm ăn, cái đạo của những người mà thế này thế nọ thế kia đó quý vị, thì tức đạo Phật là đạo chết. Mà đạo Phật sống, bởi vì cái sự giải thoát nó sẽ còn hoài. Chúng ta giải thoát, con cháu chúng ta đó quý vị, nó sẽ giải thoát nếu chúng ta giải thoát. Nếu quý vị đi chùa, hả, đi chùa thì siêng năng lắm, đi chùa nghe nói quý thầy cũng dường thì nấu 5-7 món cũng dường quý thầy để dành tiền già cắt ra các cũng giấu lên để mình cúng chùa. Mà trong khi con cháu mình nó mở miệng mắng mình chửi nó, hả, rồi mình không cười được cái con mình một tiếng, không cười được con cháu mình một tiếng, thì như vậy thì đạo Phật đâu còn giải thoát nữa. Con cháu mình nó sợ muốn chết đi, nó thấy bà nội bà ngoại đi chùa hoài mà như vậy thì nó sợ, nó không dám đi chùa. Nó tưởng rằng nhà chùa đào tạo như vậy, nó tưởng như vậy. Nếu chúng ta về thương con, thương cháu, đối đãi sanh riều, hả, bây giờ những người ở chung với người Mỹ á, quý vị cứ nhìn bằng cái tinh thần đạo Phật, nhìn cái sự xót thương, nhìn cái sự thông cảm để mà sống á, thì quý vị không cần thuyết pháp, không cần thuyết pháp. Thì cái bà Mỹ đó, ông Mỹ đó nói tội nghiệp, bà này theo đạo Phật tốt quá, bà mới được như vậy đây. Thì tức là mình làm đạo Phật từ một cái đạo thành đó, một cái đạo sống. Còn nếu quý vị nói trời, nói đất gì đi đó ha, mà trong nhà quý vị mà chửi con mắng cháu suốt ngày không có sự thương yêu á, thì nói gì nói, con mình cháu mình vẫn không tin đạo Phật là giải thoát. Không tin. Có tin được không?
Thầy, nếu trường hợp kiểu như ở nhà là cha mẹ mình không nói gì cả, nhưng gặp những lúc con thì cũng nó nói cái người nó làm gì đó kia mà lời chỉ nghe chứ lời nhẫn nhẫn mà nhẫn cũng nhẫn không nổi nữa. Nó là con ví dụ như nó nói rồi không nhịn nổi nó, rồi đến lúc gì nó khe mà đánh như vậy.
Tôi hiểu được đã hưởng.
Không có chồng, không gẹo, nó không làm gì cả. Nó là ví dụ như nói nó một cái gì đó, nó kêu nó lại nó nói như là như đầu nó nói phải thầy giống như cha mình.
Dạ cái đó.
Nó thì thầy nói là nếu mà con giờ nó thành có chứng nhận rồi con cũng chịu. Không có làm gì nó cả mà bây giờ
nó đố quý vị á, con mình nó sanh ra đó là sao, trong nhìn đạo Phật là sao? Một á là nó đòi nợ, hai á là nó báo oán, ba là nó trả ơn. Ba trường hợp. Nó đòi nợ, mình mang nợ nó, thì như nó mang nợ đó, mình mang nợ nó, nó sanh nó suốt cả đời nó làm nợ cho mình. Hai là báo oán, mình quán hờn của nó ngày xưa đó. Có những đứa con nó làm cho tán gia bại sản, làm cho cả dòng họ phải chết, báo oán. Ngược lại có những đứa con đền ơn, có phước. Tại vì khi mình nhìn đó quý vị, thật sự ra thì cái nghiệp lực mỗi người mỗi khác. Trong cái nhìn của đạo Phật đó thì con có ba loại đó thôi. Thì nếu mà may chúng ta nghiệp lực chúng ta nó ít thì có được cái con báo ơn đền ơn. Còn có khi mình nghiệp lực nhiều, cái nghiệp lực mình ngoài cái bà tầm tay của mình rồi, mình sanh ra mình đã mang cái nghiệp lực đó rồi quý vị. Vậy thì có khi á, cái nhân duyên hội hợp nó sanh lên như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể đổ được, chứ không phải là mình chịu thua đâu. Mình nhớ ngày xưa có trường hợp hai ông bà mà buôn bán mua giam muốn lại luôn, làm cái cân non đó. làm con non, nhưng mà hai vợ chồng không có con, không có con thì chỉ cầu hoài cầu có được con thôi. Thì trời khiến là sanh được đứa con trai đẹp trai lắm, rồi hai đứa con trai đầu lòng nhé, rồi cái lại sanh thêm được đứa con trai nữa, mà hai đứa con trai đều khôi ngô tuấn tú, thông minh dị thường. Thì cả làng cả xóm ai cũng nói là nhân quả không có mất, nhân quả không có mất, là tại sao gì đã mua gian bán lận rồi mà sanh được hai đứa con trai khôi ngô tuấn tú như vậy. Thì hai đứa được khoảng chừng 10 tuổi, đứa được 7 tuổi, đột nhiên chết đau. Thì trước đó thì mạnh khỏe như thường. Một hôm nữa ông bà mới thấy một ông thầy đi ngang, ông thầy mới thuyết báo về cái chuyện nhân quả. Hai ông bà mới thắc sợ, sợ chuyện mà mua gian bán lận đó. Thì ông bà mới bàn nhau nó thôi, mình một đời mua gian bán lận bây giờ mình sám hối đi, mình hối hận, mình ăn năn hối hận tội cũ, mới chặt bỏ cái cân, chặt bỏ cái cân. Thì cái cân chặt bỏ thì trong cái cân cán cân có một giọt máu nó rỉ ra. Thì biết ngày xưa cân hồi xưa đó cân lên như vậy, thì thay vì cái giọt thủy ngân thì là cái giọt máu. Thì ông bà cũng thôi, bởi vì mình tính mình sám hối rồi mà. Thì đùng một cái khi ăn năn rồi thì năm sau đứa con đầu lòng chết, mấy tháng sau đứa con thứ hai chết. Mà trước khi chết dành hết tiền bạc đau chạy thầy chạy thuốc cả một đời ai làm nhân bật lận chạy hai đứa nhỏ hết, thì hai đứa chết hết mà cái gia tài tán gia bại sản. Từ khi đó mới buồn quá đi, thấy mình tại sao mình trách trời trách đất, tại sao mình làm thiện như vậy mà bị cô báo như vậy. Thì mới tìm cái vị tỳ khưu ngày xưa thuyết pháp á, mới trách tại thầy nói về nhân quả, con mới nghe bẻ cái cân đi. Bây giờ nó rồi, sau khi phát tâm tu thì đã tán gia bại sản. Ông thầy mới cười, ông thầy thì cái họa của ông đó, hai đứa nhỏ nó mất đi, tán gia bại sản, chưa đổi mất cả thân mạng của mình. Cho đúng là cái nghiệp báo là bị ông như vậy đó, là hai đứa nhỏ lớn rồi nó phá, nó giết người, nó cướp của, nó hại cho tới cả bị tru di tâm tộc, chết cả ba đời, nó chết đi một đời ông đâu, chết ông, hai vợ chồng rồi chết bên bên gia đình bên ông, cha mẹ bên ông, anh em bên ông, bên vợ bên bên ông, rồi cha mẹ bên vợ, anh em bên vợ nữa. Còn bây giờ cái quán trở thành nhẹ, là chỉ tán gia bại sản, chỉ hết hai đứa nhỏ rồi. Hai đứa nhỏ đó là quỷ hiện lên phá, đó là báo quán, cái quán cường nó theo nó trả nó đòi. Thành ra chúng ta sống ngoài đời có những cái tu biết lắm, tôi làm việc khá nhiều, nhưng cái vấn đề đặt ra như vậy, thực sự ra thì cái con mình sang đây đó quý vị, mình ít có cái quyền để mình hướng dẫn cho con lắm. Cái thời giờ mình không có nhiều, không có nhiều. Chúng ta sống với con 5 giờ 6 giờ một ngày thôi, phải không? Mà cha mẹ đi làm nữa, có thương con về thì nấu bữa cơm cho con ăn, nếu may mắn lắm nó còn nhớ tiếng Việt, nó về nó kêu ba kêu má. Chứ còn thôi về mom dad rồi nó không bao giờ nó kêu ba kêu má. Chúng ta thấy cái đó mà nó là sự mất mát rất lớn. Nhưng nói như vậy không nghĩa là mình bỏ cuộc, nghĩa là mình bỏ cuộc. Mình phải thấy rõ ràng là vì cái nghiệp hệ họ thân mình mới ràng buộc. Chứ trước khi sanh nó ra mình biết bước nào mình sanh ra đâu, phải không? Trước khi thụ thai mình biết đứa nào thụ thai trai hay gái. Vậy thì do cái nghiệp lực mà theo thôi, cái nghiệp lực mà làm thôi. Có điều khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta có thể đổi cái nghiệp lực của mình được một phần, bằng cách là mình sống. Để chi? Bởi vì nó sẽ không có, mình không dạy, nó không cần dạy nó quý vị. Mình cứ làm. Coi chứ con người thì làm sao làm cũng có chút cái nhân tính ở trong đầu. Có những đứa con nó ngủ nghịch vậy đó, nó ngủ nghịch, nó phá cái gì kia, cha mẹ không làm nó chọc tức chơi ha, nó chọc tức, không nó làm như thế mà nó chọc, chọc cái mướn nó chơi, chọc thì giận chơi. Mà thực sự cái bẩm chất nó như vậy đâu. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng đó quý vị, mình nhìn á, nói chung chung thì nó khó. Thực sự nếu mà chúng ta cố gắng á, thì nếu mình chọc mình bị nó bị mình, nó chọc mình tức cái gì, mà mình tức tức là mình sao, mình thua, mình thua cuộc, mình thua cuộc. Thì cái vấn đề của chúng ta là cố gắng, đừng có bỏ cuộc. Lạ lắm, bởi vì trường hợp đó đó thì chúng ta đừng có, nhiều khi rồi mình có cái vấn đề đặt ra mình nhìn nó bằng con mắt khác. Khi con cháu hay những người thân cũng vậy nữa quý vị, mình cái khổ tâm của mình là mình cứ đòi nhiều quá, mình đòi, nhưng ngược lại mình quá nên cho, mình nên cho. Bởi vì nếu mà chúng ta trách con là không biết thương người thì mình phải thương người. Mình muốn dạy nó bài học nhẫn nhục thì chính mình nhẫn nhục thôi, rồi nó sẽ thấy, nó sẽ thấm từ từ. Con nít lạ lắm quý vị ơi, con nít thôi quý vị nói nó không nghe đâu, quý vị làm sao nó nghe? Cứ thấy mình làm riết nó thấm hồi nào nó không hay, thấm hồi nào không hay. Thật là chúng ta phải làm như vậy đó quý vị. Phải làm sao cho thấy rằng mình theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo sống của mình, là cái nếp suy tư, cái tình cảm, cái ăn, cái nói, cái suy nghĩ của mình. Thì có như vậy rồi đó, thì nói thật chứ quý vị, con nít mà, nó dần dần nó thấm. Bữa nay đừng có mong là 5 năm, 3 năm, đừng có mong là 1 ngày, 1 tháng cũng có đâu. Cứ tiếp tục làm hoài. Mà tôi bảo đảm rằng Đức Phật nói rằng khi chéo gieo nhân đó thì cái quả nó trổ thôi, có đủ duyên thôi quý vị. Thành ra đã hiểu đó, cứ gieo nhân đừng ngại, cái nhân mình cứ gieo đi, rồi một ngày nào quả trổ thôi. Có điều mình chưa có pháp thần thông, mình không biết quả nó trổ lúc nào. Cứ gieo nhân đừng ngại. Bởi vì ở trong kinh Phật nói rất là rõ quý vị, cái người mà làm ấy nó như là cái người đem xương vậy đó. Bây giờ bữa nay dạy không được, mai dạy không được, mốt dạy không được, bữa kia dạy không được. Mình cứ nghĩ rằng trời ơi trời, Đức Phật dạy như vậy mình cứ làm hoài là không được. Nhưng có biết đâu á, có biết đâu á, là cái tiền nghiệp đứa nhỏ đó thù hận mình 20-30 năm rồi. Nó mang ôm cái lòng thù hận 20-30 năm rồi. Bây giờ nó ở với mình có 10-15 năm thôi, thì cái niềm thù hận đâu phải một ngày, một buổi mình tiêu qua cho được. Mình cứ can đảm, cứ bình tĩnh, cứ gieo nhân, cầu Phật lực gia hộ, rồi nhân sẽ trổ quả thôi. Thì nói chuyện chắc chắn. Thì đấy, nếu mà chúng ta nhìn đạo Phật như vậy đó quý vị, thì đạo Phật là đạo sống. Sống. Chứ bây giờ quý vị nói thật, quý vị bây giờ, quý vị nói giờ nghe bao nhiêu cuốn kinh tôi nghe trơn, tôi dạy được hết trơn á, mà người bạn làm chung với mình ha, rồi bữa chiều, chiều tối mùa đông, rồi người bạn nó lỡ xe hư, rồi đứng dầm dòm hoài, mình chạy sang ngang mình á, tính bụng nó thôi để đưa anh về tội nghiệp trời lạnh ha, mình nghĩ thôi mình mới về chứ mình mới nghĩ chứ, mình chạy luôn á, thì như vậy cái người đó sao quý vị? Không phải là Phật tử. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không biết chia sẻ một chút sự sung sướng mình cho người khác, phải không? Chuyện mình lo chuyện thế gian thì mình nhiều khi thế gian mình cũng ngại, ít cho những người thân của mình, những người quen với mình, mà bắt đầu cụ thể. Bạn bè ở chung chia phòng nhau ha, mà sáng mình thấy cái người đó họ làm hơi ồn, mình cằn nhằn cũng nhử, mình nói nặng nói nhẹ hoài đó, tức là mình không có sự sung sướng. Nó cho thấy rằng đạo Phật là sự sống, là sự thương yêu, là cái sự cảm thông, là cái sự chia sẻ. Chứ còn nếu chúng ta sống mà ích kỷ cho mình đó quý vị, thì dầu quý vị giảng giỏi gì đi nữa đi, thì đạo Phật là đạo Phật, quý vị là quý vị thôi. Chúng ta phải nhìn như vậy mới được. Thật quý vị, giờ quý vị giỏi gì giỏi, nhưng mà gặp quý vị ha, một đứa bé nó chào quý vị, thầy cụ đại khái chào mình, thì mình sao? Mình đứng đầu con nít khác kìa. Thì như vậy có nghĩa mới là đạo Phật rồi đó, không là Phật tử rồi đó. Không, tôi nói thật à, không. Giờ quý vị đi vào gì, thấy một bà, thấy mình cỡ tuổi mình, một bà ngồi đó rồi thấy con vẻ buồn buồn hả, thấy ngồi rầu đó, thấy ngồi vậy mà nước mắt nó rơi. Mà nếu quý vị đi vào chùa đó, đi vào chùa mà thấy một cái người ngồi trước cổng chùa mà nước mắt rơi, nước mắt á, mà quý vị không có đủ thời giờ để mà ghé thăm chuyện sao như vậy, có buồn gì không, có khổ gì không á, mình chưa phải là đạo Phật. Chưa phải là đạo Phật. Cái đó tôi nói thật á, là bởi vì sao? Phải hỏi, phải chia sẻ sự đau khổ của người khác. Chứ mình đừng có ôm mình, ôi chuyện của mình, ở đâu nghe chuyện người khác. Không. Có những khi đó quý vị, có những người tôi biết á, chỉ cần có người nghe thôi quý vị ơi. Có những người Việt Nam sang đây đó, họ buồn đến nỗi mà họ tự tử mà. Họ tự tử mà. Uống thuốc ngủ để tự tử, uống rượu để tự tử. Là bởi vì sao? Bởi vì họ không có ai nghe họ hết. Không có ai nghe hết anh. Nói với con cũng không nghe. Nó không có giờ để nghe. Mà bạn bè thì ở phương trời cách biệt. Thấy không? Chỉ cần một cái người nghe thôi, chia sẻ cái buồn của mình thôi, mà biết bao nhiêu người sống qua cái đó quý vị. Biết bao nhiêu người. Ở Mỹ này tôi biết có một cái hệ thống điện thoại của những người mà muốn tự tử đó, thì chỉ cần cầm điện thoại lên nghe thôi. Trong khi chúng ta được, bây giờ quý vị muốn thấy rằng, muốn như nhà quán giáo mình cứ hiện hình ra vậy hả, Thế bà chị đó bà buồn tới thăm, ngồi chia sẻ, ngồi yên lặng mà chia sẻ với họ. Mà khi họ nghe như vậy thì sao quý vị? Mình không có thần thông, mình không có thần thông gì đó, nhưng mà quý vị ý thôi coi. Ai nghe buồn á, cái gì bị chồng đuổi, bị con mắng này, cái này ngồi khóc, có người bạn tâm sự với mình, cái nỗi buồn nó vơi đi nhiều lắm, vơi nhiều lắm. Mà mình làm như vậy tức là mình thành cái đạo Phật á, mình san sẻ từ bi là vậy đó quý vị. Từ bi tức là làm cho bớt khổ, mang tới chúng ta cái vui, vậy là từ bi thôi. Đó, mình đừng có nghĩ chuyện từ bi là chuyện xa vời, nó thực tế lắm quý vị ơi, thực tế lắm, thật lắm. Thì bà cụ đó vào, bạn mình vào, mỗi lần bà lại Phật được, bây giờ bà đứng dậy không nổi, nhiều bà đứng dậy. Từ bi đó, từ bi chỗ đó đó hả. Rồi một bà cụ không thật chứ, từ bi bao nhiêu đó, giờ muốn đi ra ngoài cái phòng vệ sinh đi không nổi một mình, mình nhiều đi tới đó, từ bi đó, coi như là từ bi đó. Nó giản dị như vậy đó. Một bà cụ khác, mình có cháu mình, nó đưa mình tới chùa hàng tuần mà xe mình có dư chỗ, trong khi biết cái bà kia bà muốn đi mà con cháu bà bận không, bà không chịu đưa bà đi, nói với con, nói cháu thôi con tội nghiệp, con ghé đưa cụ đó đi với mợ ha, hay đi với ngoại, từ bi đó. Là bây giờ tội nghiệp nếu mình đi mình yên thắng mình rồi. Còn bà cụ cái bà ngồi có cái trong trời trong đất, cái dòng cửa sổ phài à, thử coi có ai không tới chở mình đi hay không, tức là ước muốn tới chùa mà có được chiếc xe như vậy, tức là từ bi đó quý vị. Thì mà chúng ta thấy mình san sẻ sự vui của mình nó dễ lắm, nếu mình biết ai nè, mình tưởng mình có phải làm cái gì mới là từ bi. Làm nhỏ nhỏ quý vị ơi, một giọt nước, từng giọt nước một như vậy thì sao, cái ly nước sẽ đầy, cái nước sẽ đầy. Mình cứ làm như vậy đi, một lúc nào đó mình, lúc đó mình sẽ hiện thân, mình là sức sống, mình là hiện thân của Phật. Chứ nếu không á, thì chúng ta thấy sao? Thì nếu không thì rồi muốn cuộc thì chúng ta vẫn là nói láo thôi. Nói Phật, đạo Phật từ bi, đạo Phật là giải thoát, mình không được gì hết. Đó. Giờ quý vị thật sự quý vị nghĩ là mình có may, có duyên lắm á. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng nhân. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được cái thân người rồi, mà qua cái bên Mỹ mà còn nghe được Phật pháp, quý lắm quý vị. Quý lắm. Quý lắm mới được như vậy đó. Mà nghe được Phật pháp rồi mình không làm đó, thì thật sự uổng hết sức mà nói, uổng phí công không biết bao nhiêu mà nói. Vậy thì chúng mình phải ráng cái gì, phải làm sao Đức Phật, phải nghe lời Đức Phật, phải tin theo Đức Phật. Mà tin theo nghĩa là làm theo, làm theo đi ha. Đức Phật dạy từ bi hỷ xả, bất tham bất sân bất si bất nghi ha. Rồi làm thiện đi, tránh làm điều ác, giữ lòng mình trong sạch, mình làm theo đi, rồi mình sẽ thấy sự linh nghiệm của đạo Phật. Mình sẽ thấy sự linh nghiệm của đạo Phật. Mình không làm thì đạo Phật không linh. Mình làm thì mình thấy mới sự linh nghiệm của đạo Phật. Mà nếu làm như vậy rồi, nó thật những người bây giờ là kề dao vào cổ, bỏ, kêu bỏ đạo cũng không bỏ được gì. Chứ đừng nói chi mà cho 100, 200, cho cái giường cũ, cho một cái áo lạnh cũ bỏ vào đạo. Cái đó thật. Những người mà bị được cái giường, được một tấm nệm cũ, được một vài cái áo cũ để là bỏ đạo, là những người đó là họ theo Phật theo cái miệng mồm, chứ họ không biết về đạo Phật hết trơn. Còn nếu quý vị đã từng nếm được cái vị ngọt giải thoát của Đức Phật rồi đó, thì bây giờ bắn quý vị thì quý vị vẫn nói, bởi vì đen là đen, trắng là trắng, chứ không có chuyện mà mập mờ được. Thì chúng tôi mong rằng quý vị cứ làm đi, rồi quý vị thấy đạo Phật như thế nào. Chứ còn mình cứ nói hoài thì sao quý vị? Nói châu cha cầu Kim Sơn đẹp lắm, có cái cầu Kim Môn đẹp lắm, cứ nói đẹp hoài, mình cứ đứng chân chỗ hoài thì làm sao, làm sao thấy được cái cầu, phải không? Tôi đi tới đó rồi thấy cái cầu thì quý vị sẽ cảm được cái cầu đẹp như thế nào. Cái cầu mà giờ nói nó không được quý vị, mô tả không được. Ai ăn chè rồi đó, hồi nào giờ đây trong vị nào mà chưa có cái từng ăn ớt á, thì bây giờ nói thật ớt cay, quý vị không biết cay như thế nào nữa. Nói gì nói thì vẫn không tài nào nói được cái ớt cay. Ở đây quý vị đã biết ăn sầu riêng chưa? Nghe không? Cái sầu riêng đó à, nếu mà chưa biết ăn cái sầu riêng đó, bây giờ tài thấm gì thì giải thích cũng không được cái chuyện sầu riêng đó. Mà nó là cái chuyện bình thường, nó là chuyện thế gian đó, đừng nói chuyện chuyện giải thoát trong đạo Phật. Ai có ngồi thiền rồi mới thấy cái an lạc của thiền, nó gọi là thiền duyên. Ai có tu rồi mới thấy được cái sung sướng của sự tu hành, thấy không? Chứ còn mà nó thật thì có những cái nó không được. Bây giờ tôi uống ly nước cam, tôi nói chua, Thì nếu quý vị chua đó, thì khi mình nói như vậy thì quý vị so sánh liền. So sánh liền, quý vị đã có khái niệm về chua của chanh. Phải không nè? Nó chua thì quý vị lấy cái chanh là so sánh. Mình nói là chua hơn chanh một chút, hay chua ít hơn chanh một chút, cũng khó so sánh được lắm. Mình có cái mờ mờ ấn tượng vậy thôi. Nhưng mà may mình có chanh mình suy đoán được. Còn những chuyện tu hành nó nói không được. Bởi vì quý vị không có gì để mà suy đoán hết. Phải không? Giờ mình nói chuyện nói về trên hành, như ngày xưa triều đình Trần Nguyễn nói về cái đèn mà lật ngược lại đốt mà chịu không tin được, chịu quý vị không tin được. Nhưng mà trong thật sự khi tu được thì có những cái mà mình thấy tin được lắm, có những cái mà tin được lắm, mà khi đó thì quý vị không cần nhại, mình đã thấy được thôi. Thì tôi chỉ mong là quý vị cứ áp dụng mà tu. Bây giờ quá giờ, hết giờ, thì cái hôm nay tôi chỉ nhắc lại quý vị, Đức Phật dặn chúng ta đó, đi dặn lại, nếu quý vị có thương Phật, tôi nói Phật ở đây tức là quý vị đó, thương mình đó ha, thì mình phải ráng mình tu. Tu mà tu á thì đạo Phật dặn gì lắm quý vị ơi, đừng có nghĩ rằng thầy ơi thầy, tôi đợi tôi như hoa như vậy thì hai ba cô đào đợi tôi cạo đầu có gì được, phải đâu. Theo nhân duyên mà tôi xuất gia được rất quý. Xuất gia là làm chính trung tôn, làm đàn anh, làm bậc thầy gương mẫu cuộc đời, quý lắm. Còn ràng buộc nợ duyên không tu được á, tu ở nhà. Hả? Tu ở nhà nhưng phải tu, cái hành động là phải tu. Chứ còn đời cạo đầu xuống tóc được thì đều phải lại mừng cho họ. Nhưng còn nếu mình không được á thì sao? Mình biết cái phận mình. Phải không? Người ta đi qua cầu, người ta có tàu mái, người ta đi. Mình không có tàu mái, thì mình chèo vậy. Phải không? Nhưng mà chèo thì tới thôi. Còn mình đứng bờ bên đây, mình nói cho cha bờ mình cái đẹp, đẹp hoài, đẹp bây giờ tới. Quý vị tu không muộn đâu. Chưa muộn đâu. Các cụ đầu hai ba cái tóc chưa muộn đâu. Không phải à? Chưa muộn đâu. Đức Phật nói rằng hồi đầu thiện ngán mà. Hồi đầu thiện ngán thôi. Rồi mình chịu tu, không chịu tu thôi. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng áp dụng cái lời Đức Phật dạy, cái lời trong kinh đó, lấy cái đó làm cuộc sống của mình. Thì dần dần rồi tâm địa mình soi sáng, dần dần rồi thì Phật trí hiện tiền thôi. Thấy không? Đừng có ngại, tin như vậy thì chắc chắn mình có thôi quý vị. Bây giờ thì chúng ta nghỉ, rồi tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục thêm. Thì quý vị kéo chân ra cho nó thoải mái chút rồi chúng ta đứng dậy. Dạ. Quý vị cứ tự nhiên đi, để ông cụ cho hỏi tôi trả lời. Cứ kéo chân cho nó khỏe.
Thầy nói mỗi cái vật thì mình cũng ôm vào đó. Như tôi đây già qua Mỹ, thầy nó chính phủ và cấp dưỡng thì già thôi cao hơn nữa không?
Cái ông cụ hỏi cái thực tế đó quý vị ha. Thì cái tiền già đó thì thực sự như vậy, nó có hai cách ôm ông cụ. Bởi vì nếu mình dùng nó là cái phương tiện đó thì sao quý vị có sao đâu. Dạ. Mình qua bên sông thì mình cần có chiếc bè. Phải không nè? Còn có chiếc bè. Thì bây giờ mình dùng nó như chiếc bè, như chiếc tàu thì có sao đâu cụ. Đức Phật sợ là mình ôm như vậy nè, là bởi vì Đức Phật có ví dụ. Có cái người đã qua sông. Ha, có người đã qua sông. Đức Phật hỏi là người qua sông có cần tàu, có cần chiếc bè không? Thì một vị thì cứ bạch, thì Thế Tôn qua sông có cái bè. Phải không nè? Đức Phật hỏi rằng khi qua sông thì cái bè đó làm sao? Nên mang vào người. Ông đại, cái người đó nói rằng cha, nhờ chiếc bè này mình phải qua sông được. Nhưng mình lên sông rồi uống, bỏ nó tội, mình vong ân bộ nghĩa chiếc bè. Thôi đổ chiếc bè đi theo. Thái độ tốt. Hay là bỏ chiếc bè lại cho người đi sau. Hả? Thì cái vị kia nói rằng bạch, Thế Tôn phải bỏ lại cho người đi sau. Phải không nè? À, thì Thế Tôn nói là như vậy là phải. Bây giờ trường hợp của ông cụ, không như trường hợp của ông cụ mà nhiều trường hợp khác. Các cụ sống đấy có làm được gì đâu. Phải không? Vậy thì cái chuyện mà nhận tiền già đó để mình sống qua ngày mình niệm Phật, các cụ sướng rồi. Không có thì bây giờ mình phải có người lo cho mình để mình niệm Phật. Phải không nè? Vậy thì cái vấn đề đặt ra là mình nó như chiếc bè vậy thôi. Mình nuôi chiếc bè đó để mình đi tới gần đạo Phật hơn, tới gần Đức Phật hơn. Nhưng mà ôm là như vậy. Và tới giờ chót rồi niệm Phật, Phật Di Đà nó con lên, ta đưa con về tịnh độ bên đây. Ngài Quan Âm nói, ông lên theo tôi, ngài Thế Chí ông lên theo tôi. Rồi cũng nói, Phan Phan thầy ơi, chưa hai ngày nữa cái chắc tới rồi. Một cái chắc tới rồi, bạch ngài Phan, đừng có hai ngày nữa con lấy cái chắc đọa đi. Thì như vậy tức là mình ôm đó. Quý vị hiểu được không? Lâu lâu thì còn được. Nó không không, bạch Thế Tôn, bạch ngài Di Đà, Phan Đình Đình hai bữa nữa. Bữa nay 29 rồi. Thì như vậy tức là mình ôm. Thấy không? Sao cục? Một Phật. Sao cục nha? Cái con cháu đó quý vị, thì nếu như vậy mình ôm ở đây, cái ông cụ hỏi cũng thực tế lắm, cụ hỏi thực tế lắm. Ông cụ nói bây giờ con cháu ở Việt Nam á, 50-60 đứa, mà quý vị đây không yên gì cụ đâu, cụ không yên gì cụ đâu, thì nhiều người khác lắm, nhiều người lắm, chẳng những con cháu mà còn anh chị em, rồi chẳng những anh chị em thôi mà còn cái làng xưa, còn cái nhà tổ, còn cái mồ cha, còn má mẹ, còn từng cái đường làng, từng cái giếng làng nữa. Nhưng cái vấn đề gì tu mình á, nếu mình nhìn cho khéo lúc mình phàm phu thì không nhớ làm sao được, làm sao không nhớ không thương, phải không? Nhưng mà khi mà đặt lại cái vấn đề đó quý vị á, thì tất cả mọi người thực sự đều là dòng họ anh em với mình hết á. Tôi ngồi với quý vị đây á, quý vị đâu có khác tôi. Mà mình muốn tìm mắt con của mình, cháu của mình, muốn tìm mẹ cha của mình, tìm đâu? Cứ nhìn những cái bàn tay của mình thấy được quý vị. Cái dòng máu của mình á là dòng máu của mẹ cha. Phải không? Mà dòng máu của mình á, tức là cái dòng máu của con, của cháu mình, một dòng máu cái đâu. Mà thật sự mình nhìn lên cái kỹ đó, bây giờ mình lo cho họ, thương cho họ đó, thực tế nhất đó. Bây giờ mình khóc ở đây, mình khóc tối, ngày sáng mình khóc, tối mình khóc, trưa mình khóc, tội nghiệp con tôi, tội nghiệp cháu tôi, không thực tế. Mình khóc á, thì nó bên kia nó biết được, nó buồn thêm thôi. Đã tụi nó đã đói, đã khổ rồi, mình bên đây mình già, mình khóc, mình đau bệnh thêm đó. Phải không? Không ít lợi thôi. Vậy thì có hai trường hợp. Một, niệm Phật, lấy cái sức, cái từ lực của Phật nó hồi hướng cho tụi nó. Phải không? Cho mình, cho tụi nó. Hai, nó thực tế đó, là làm được việc thiện, hồi hướng công đức. Có chút đỉnh tiền, mình sang đây mình dành dụm chút đỉnh, làm cái phước thiện, gửi về cho thực 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 thế nhất. Còn giờ mình ôm nó tối mình khóc khóc, trời ơi con ơi, mới về ở đâu.